Những lời phản bác của những vị đọc sách. 1. Ông Nguyễn Văn Thới, sinh năm 1949, tại Hà Đông, Hà Nội, cư ngụ tại thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ. Ông có lời phản bác như sau. Từ xưa đến nay, ai ai cũng biết tạo hóa sinh ra loài người và vạn vật. Sao chủ trương đạo Phật bác bỏ học thuyết ấy? Trưởng ban trả lời, cụ hỏi như thế rất phải. Tuy là một câu hỏi đơn giản, nhưng không thể trả lời ngắn gọn được, mà phải dẫn chứng và chứng minh thì cụ mới hiểu được. Sở dĩ chúng tôi phải nói như vậy là vì những lời giải thích này là chỉ rõ chỗ chân thật của nhà thiền Phật giáo. Chúng tôi xin dẫn chứng nguồn gốc của sự sống nơi địa cầu là nói hẹp, còn nói rộng một tí là trong một tam giới, còn nói mênh mông là khắp trong càn khôn vũ trụ này. Theo văn hóa cổ của người Trung Hoa và Việt Nam, sự việc ấy như sau. Khi loài người chưa văn minh, tức còn an trú trong hang đá hay dưới những cây to, con cháu họ hỏi: thưa cha hoặc thưa ông, biển, sông, núi, rừng và vạn vật này do đâu mà có? Cha hoặc ông các trẻ thơ trả lời: do trời sanh ra đó con. Vì sao họ trả lời như vậy? Vì họ cũng không biết, nên đành trả lời cho con, cho cháu của họ như vậy để qua cho rồi. Chứ nói thế này thế kia, lũ trẻ lại hỏi nữa, thì làm sao họ biết đâu mà trả lời. Cũng vì lý do đó, sau này trở thành thói quen, nên người không học thức, họ tin chắc chắn là do ông trời sinh. Cái biết bình dân này được các tôn giáo đem ra áp dụng cho tín đồ mình lâu ngày rồi thành thói quen cố định. Đặc biệt các cụ già chắc chặt và ra lệnh cho con cháu nghe theo. Nếu không nghe theo các cụ la rầy. Do đó, con cháu phải tuân theo, không dám dùng cái đầu khoa học để tìm hiểu. Học lý này cách đây 2.580 năm, ở bên nước Trung Quốc, có vị học vấn uyên thâm tên là Lý Nhĩ, tự Bá Dương, danh hiệu là Lão Tử. Ngài đưa ra thuyết về vũ trụ và vạn vật đều là do âm dương sinh ra, chứ không phải là trời sanh. Sau Ngài Lão Tử, tức cách đây 2.554 năm, tính năm nay là năm 2010, có Ngài Thái Tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn, nước Ca Tỳ La Vệ, nay thuộc nước Ấn Độ, tu thanh tịnh thiền chứng được tam minh lục thông, nên Ngài thấy và biết thật rõ ràng và tường tận từ các loài người và các loài khác, cũng như tất cả các vạn vật trên trái đất này là do các căn bản sau đây. Xin nói rõ, sau đây là do con người bằng xương bằng thịt, tu thanh tịnh thiền được thấy và biết thật rõ ràng, chứ không phải lý thuyết hay học thuyết. Trong thân thể con người hoặc các loài động vật và cả thực vật nữa, loài nào cũng có cái tánh cả. Thái tử Tất Đạt Đa thấy và biết rất rõ, Ngài dạy như sau. Về vũ trụ, trong vũ trụ nhỏ nhất là tam giới, một tam giới được cấu tạo như sau. Một hành tinh lửa tức mặt trời ở trung tâm soi ấm cho 45 hành tinh xung quanh. Vòng 1 có 6 hành tinh gồm: 1. Hành tinh chúng ta đang sinh sống, Ngài gọi là Nam Diêm Phù Đề. Vì sao Ngài gọi như vậy? Vì nó nằm ở phía nam của mặt trời, chúng ta gọi là địa cầu. Vì sao chúng ta gọi là địa cầu? Vì nó cấu tạo bằng đất, nước, gió, lửa và điện từ âm dương. Còn 5 hành tinh khác cũng giống y như địa cầu mà chúng ta đang sinh sống gồm: Đông Thắng Thần Châu nằm ở phía đông mặt trời, Tây Ngưu Hóa Châu nằm phía tây mặt trời, Bắc Cô Lô Châu nằm phía bắc mặt trời, Thượng Tu Di Châu nằm phía trên mặt trời, Hạ Diêm Quang Châu nằm phía dưới mặt trời. Trên đây là 6 hành tinh cấu tạo bằng tứ đại và điện từ âm dương. Còn 39 hành tinh nữa, chúng tôi không thể nói cho ông biết. Vì sao vậy? Vì đây là tuyệt mật của Phật giáo. Ông Nguyễn Văn Thới liền hỏi, vì sao thầy không công bố ra? Trưởng ban trả lời, vì sách của tác giả Nguyễn Nhân viết ra, có nhiều người in ấn lại để bán. Ai làm như vậy bị họa vào thân. Vì chỗ họa đó, nếu chúng tôi nói rõ ra hết, thì người in ra bán sẽ bị họa nặng hơn. Nên chúng tôi chỉ nói đại cương cho ông hiểu căn bản thôi. Một, trong một tam giới là sống theo quy luật luân hồi. Tôi xin nói đại lược như sau. Cõi trời có 33 cõi. Cõi thần có vô số loài. Cõi người có vô số loài. Cõi ngạ quỷ, quỷ đói có vô số loài. Cõi súc sinh có vô số loài. Địa ngục có 18 tầng. Loài nào cũng có tánh riêng của loài đó như cõi trời sống bằng tánh trời, cõi thần sống bằng tánh thần, cõi người sống bằng tánh người, cõi súc sinh sống bằng tánh thú, cõi địa ngục sống bằng tánh ngục. Còn điều khiển một cá thể thì tánh trời điều khiển thân trời, tánh thần điều khiển tân thần, tánh người điều khiển thân người, tánh thú điều khiển thân thú, tánh quỷ điều khiển thân ngạ quỷ, tánh ngục điều khiển thân ngục. Tánh của loài nào tự lo cho thân của loài đó, không thể lo cho loài khác được. Vì sao vậy? Vì ở trong tam giới này, ai cũng bị mang biệt nghiệp của mình cả. Mình lo cho mình còn không xong, mà lo cho ai được bây giờ? Sở dĩ hiện nay có nhiều người nói, có ông này, bà kia giúp được mình. Vì nói đó, họ thấy mình ngu khờ dại, nên họ bịa ra như vậy để nhiều người đến cúng tiền. Nhưng ông, bà đó đâu có xài tiền, mà chính ông bịa ra đó xài. Ông Nguyễn Văn Thới nghe trưởng ban dẫn giải có chứng cứ, nên ông nói, bấy lâu nay, tôi cố chấp cho là đấng nào đó đã tạo ra vạn vật và loài người. Hôm nay nghe trưởng ban trình bày thật là thuận lý, tôi xin tâm phục khẩu phục những lời mà trưởng ban đưa ra. Xin chân thành cảm ơn. 2. Ông Ngô Đức Cường, sinh năm 1939, tại Long Khánh, Đồng Nai, cư ngụ tại thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ, có lời phản bác như sau. Đây là câu người xưa đã dạy, cũng như ông bà cha mẹ chúng tôi thường lặp đi lặp lại mà chúng tôi đã nằm lòng. Thiên sinh nhân hà nhân vô lộc, có nghĩa là trời sinh ra con người, người nào cũng có lộc cả. Sao đạo Phật lại không chấp nhận là ông trời sinh ra loài người? Chẳng lẽ lộc trời ban mà từ người già hay người trẻ ai ai cũng biết, câu này bị sai sao? Trưởng ban trả lời, Đức Phật dạy, người sống nơi thế giới này, ai cũng phải chịu luật tự nhiên của nhân quả cả. Không ai đem phước của mình cho người khác được, cũng như không ai đem họa của mình mà gửi cho người kia được. Đức Phật dạy, luật nhân quả công bằng và tuyệt đối. Ví dụ, nếu có ông trời nào đó nói là họ tạo ra loài người, thì ông trời đó phải thật công bằng chứ. Ông có công nhận điều này không? Ông Ngô Đức Cường trả lời, tôi tin. Trưởng ban nói, như ông có 5 người con, khi chia gia tài, ông phải chia đồng đều phải không? Ông Ngô Đức Cường trả lời là phải. Trưởng ban lại nói tiếp, nếu ông trời là ông sinh ra loài người, thì ông phải công bằng. Cớ sao có người quá thông minh, có người lại quá đần độn, có người hung dữ, có người hiền lương, người thì của ăn không hết, người tìm không ra. Xét theo thực tế, ông trời nào đó bảo ổng sanh ra loài người là không phải. Trên đây là nói lý lẽ của người thế gian, còn tìm hiểu theo lời của Đức Phật dạy. Trong Thái Dương hệ này có 33 cõi trời, chúng tôi không thấy ông trời nào làm chuyện sanh ra loài người cả. Chỉ thấy trong phim ảnh của người Trung Hoa có nói đến cõi trời Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nhưng cõi trời này họ tham sân si hơn loài người nữa, thì làm sao họ có khả năng sinh ra loài người được? Đức Phật dạy, sở dĩ có thuyết trời sanh là vì thời loài người chưa văn minh, người ta dùng thuyết này để làm chuẩn mực cho mọi người sống trong khuôn phép với nhau, chứ trong nhân quả không có chuyện này. Chuyện trời sanh, ông đem nói với các nhà trí thức hay các nhà khoa học, họ sẽ cười cho. Nhưng chuyện trời sanh này, ông đem nói chuyện với người không học vấn hoặc với những người ở miền sơn cước thì họ chấp nhận. Lý giải của trưởng ban hết sức thực tế và khoa học, làm ông Ngô Đức Cường không cách nào phản bác lời của Đức Phật được. Trong tam giới này, không có ông trời nào sanh ra loài người cả. Mà nói theo khoa học, do vật lý trong vũ trụ này hình thành. Còn nói theo Đức Phật dạy là do kết dính của nhân duyên nên sanh ra vạn vật, gọi là nhân quả. Bởi lực sức hút của âm dương mới sanh ra thiên hình vạn trạng. Ông Ngô Đức Cường hết sức hổ thẹn và nói: từ thuở bé đến nay, tôi tin tưởng loài người là do ông trời sanh. Hôm nay nghe trưởng ban giải thích làm chúng tôi bừng hiểu những gì mà chúng tôi tin là không đúng. Ông nói thêm, chúng tôi định đưa ra một câu phản bác nhẹ để khóa miệng trưởng ban, không ngờ tôi bị trưởng ban khóa miệng tôi lại. Ông thành thật xin lỗi trưởng ban. 3. Thầy Thích NC sinh năm 1954 tại Gia Định, cư ngụ tại Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, có công kích trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu như sau. Thầy tôi là Thích chấm chấm, đã tu trên 80 năm mà chưa dám nói giúp người khác giải thoát. Thầy là gì mà dám đứng ra dạy người khác giải thoát? Trưởng ban nghe thầy Thích NC nói khó như vậy, trả lời như sau. Kính thưa thầy Thích NC, ngôi chùa Tân Diệu này là do Thiền Sư Ni Đức Thảo xây dựng nên. Ngôi chùa này có 3 điểm đặc biệt. 1. Bảng hiệu chùa ghi pháp môn tu là Thiền Tông. 2. Chánh điện chùa ghi là Chánh điện Thiền Tông, giám để tu theo pháp môn Thiền Tông cốt để thành Phật. Hai bên cột chánh điện có 2 câu rõ ràng. 1. Chùa Thiền Tông Tân Diệu có nhiệm vụ chỉ rõ đường cho mọi người ai muốn giải thoát. 2. Đức Phật dạy, người chửi Đức Phật tội không nặng bằng khinh chê hay phá pháp môn Thiền Tông. 3. Điện tổ ghi Điện tổ Thiền Tông. Trong cả nước không chùa nào dám nêu như vậy. Vì 3 nguyên do đặc biệt nói trên nên chùa Thiền Tông Tân Diệu này có 2 dạng người đến. 1. Hỏi để biết cốt tủy của Đức Phật dạy. 2. Để đốn ngã người quản trị chùa này. Tôi hiện là trưởng ban quản trị chùa này, nhiệm kỳ 2005-2009. Tôi muốn đứng vững là một người đảm trách chùa đặc biệt này, nên tôi bắt phải sưu tầm, tìm hiểu thật rõ ràng những gì mà Đức Phật dạy giác ngộ và giải thoát, để giải đáp cho khách thập phương đến chùa đã phá hoặc hỏi để tu. May mắn, tôi đã được Thiền Sư Ni Đức Thảo là vị khai lập chùa này dạy cho tôi những lời căn bản mà Đức Thế Tôn dạy giác ngộ và giải thoát. Vì vậy, tôi có bổn phận nói lại cho ai muốn tìm hiểu. Còn những vị đến công kích pháp môn Thiền Tông học này, tôi cũng phải có bổn phận giải thích để họ hiểu. Tôi xin khẳng định với Thầy, đây là pháp môn tuyệt cao của Đức Phật dạy, giúp cho ai muốn giải thoát. Chứ trên đời này không có pháp môn nào giải thoát được. Thầy bảo chúng tôi dạy người khác giải thoát là sai. Vì sao sai? Vì tôi là người đứng ra giải thích những thắc mắc về lời dạy của Đức Phật do Thiền Sư Ni Đức Thảo dạy lại tôi. Chứ tôi có dám dạy ai giải thoát đâu. Những vị dạy người khác giải thoát là những bậc hòa thượng cao tăng mới có đủ tư cách dạy cho người khác giải thoát. Thầy Thích NC nghe trưởng ban giải thích rõ ràng như vậy nên nói với trưởng ban, tôi xin lỗi trưởng ban về lời nói của tôi.